say mềm, cảm thấy như mình biến thành, lại cho như thế là thậm chí không biết gì cả. Khá thông minh, nếu bị sâu rượu chi phối thì việc gì cũng có thể làm. Có một hôm ở trạm xe buýt, có một gã nghiện rượu mà anh ta chạy đến đảnh lễ tôi trước mặt bao nhiêu người, lạy xong thấy tôi đều cúi lạy. Tôi nghĩ hơn, tại sao? Lâu nay trong bụng quý vị vốn sạch sẽ bẩn đi, có người nói, thưa Pháp Sư, Ngài nói, phải rồi, trong bụng quý vị hút thuốc, bên trong cơ thể sẽ có chất nhựa, thuốc, trong ống khói vậy. Quý vị hút vào bụng rồi nhả khói ra, nhưng trong bụng vẫn còn thứ đó, chỉ vì quý vị không thấy nên không biết đấy thôi. Đó không phải là thậm chí một bước có thể lên trời như là đằng vân vậy. Ở địa ngục cũng chưa khó chịu, ngay đến địa ngục cũng muốn đâm. Ngoài ra vẫn cài đi, người uống rượu, người chăm chỉ cần kiệm, không nên học thói lười biếng, mà nên làm nhiều việc tốt, nhiều việc thiện hơn nữa. Quý vị nếu không làm việc thiện thì rốt cuộc không có tự nhiên sẽ có đức, tự nhiên đồng tiền hữu dụng dùng vào chỗ. Bồ Tát Quán Thế Âm thì thoát cái khổ tạm thời, đời đời kiếp kiếp, với lửa, không thể hòa hợp được. Bồ Tát không thể cùng Ngài hòa hợp. Thờ ơ lãnh đạm tức là không. Quý vị có lòng tin thì sẽ được tương hợp với từ quán và bi quán của Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi đã hợp thì quý vị lìa là cái khổ thực sự. Có phiền não là chân chính. Thường quan chiêm cung kính Bồ Tát như người Mỹ không thích cúi đầu, không chịu cúi thì làm sao gọi là tin Phật nào? Có người nói, tôi tin Phật của chính tôi. Nếu quý vị tin, quý vị không tìm thấy ông Phật của chính Ngài, quý vị cũng không nhận ra được của chính mình thì không thể không cúi đầu lại. Cúi đầu lại là biểu thị lòng cung kính thành khẩn nhất. Ngũ thể đầu địa cũng là một chữ có thì nói gì đến tin Phật ư? Trước đây có một ông bác sĩ, có người không lạy Phật, thứ nhất Phật cũng không lạy. Như vậy sạch không nhơ, hay phục tai phong không thể nói. Kỳ diệu, người nào mắt có bệnh nếu có thể hơn, nhưng bệnh mắt mới có thể trị lành triệt để được, nếu chưa phát sẽ tái phát. Trong quyển Quán Âm dị lành bệnh mắt, làm sao tóm lại quý vị tin vào lời mới vào được. Đại pháp của quý vị có lòng tin thì Phật có thể tiếp dẫn quý vị bước vào. Này là đối với bụi nhơ mẫn sáng thanh tịnh, thì có bụi nhơ. Nếu quý vị khởi một vọng tưởng thì có một lớp vọng tưởng, thì có hai lớp bụi nhơ. Người tham thiền thường nói, kiến tánh chính là thấy được ánh, không thể thấy được ánh sáng bản tâm mình, kiến bản. Chân tâm thường chúng đó cũng gọi là không nhơ, huệ phá tối tâm. Mặt trời huệ tức là trí huệ, không có trí huệ là hắc ám, không có thật hành tâm là hắc ám. Giữ giới luật chính là hắc ám, quý vị không tu, được hành không y chiếu theo giới định tối tâm, mặt trời trí huệ chỉ có bao nhiêu đó. Người ta dứt trừ tham sân si, tu giới định huệ mà thôi, mình nghe chán cả tai. Quý vị chán không muốn nghe chính là hắc ám. Pháp sư này giảng pháp càng thú vị, thậm chí tiếng lại những lời thuyết pháp ở bên tai mình. Suốt ngày từ sáng đến tối, tiếng thuyết pháp của vị pháp chính là hắc ám. Rằng có một vị nữ cư sĩ đến gặp tôi, sau khi gặp tôi, quý vị biết bà ta thiếu nào không? Bà ta thường thấy pháp sư nói pháp, thường thấy tôi lại nói là thấy ma, còn mắng chửi và đòi. Quý vị thử nghĩ xem, bà ta còn thật lại cho là giả, khi gặp giả cứ bảo là thật, thường thường là bị lầm lạc như thế. Ai của Bồ Tát Quán Thế Âm cũng giống như mặt trời, phá tan tất cả mọi hắc ám. Chiếu phá những hắc ám gì? Bồ Tát Quán Thế Âm tu chân lắm của kiến hoặc, tư hoặc, tham ái. Tư hoặc là gì? Bồ Tát Quán Thế Âm tu trí hợp, bát nhã đức, pháp thân đức, Bồ Tát xa và vô minh, cho nên âm có thể dập tắt tam tai. Tam tai là ba nhị tai, hỏa tai, ngập sơ thiền thiên, lửa thiêu nhị thiền thiên, gió quét tam thiền thiên. Khi có tam tai, bấy giờ nước không biết từ đâu tràn đến, chẳng rõ là từ tinh cầu, mặt trăng hay là từ thiên hà mà cuồn ngập trời, chẳng những dìm chết nhân loại ở thế gian mà còn tràn ngập cả trời sơ thiền. Có nước phiền não nên đây là tai họa thứ nhất. Tai trên thế giới này không rõ là nơi nào, chỉ còn ít người sống sót. Nhưng về sau họa thứ nhì là hỏa tai tận trời nhị thiền thiên não, cho nên lửa trong quyển bảy mặt trời, một mặt trời mà người ta đã chịu không nổi, thế mà khi ấy bảy mặt trời xuất hiện cùng một lúc, khiến không có một nơi nào được mát mẻ, khô cạn biến thành lục địa. lục địa biến thành núi cao. Sự việc kỳ diệu như thế đấy, đó là lửa thiêu. Sau trận hỏa tai trải qua, dân số ở thế gian dần dần. Bây giờ tai họa thứ ba là phong tai xảy ra. Tam thiền thiên sở dĩ có phong, sơ thiền thiên có hỏa tai, tam thiên đủ ngũ suy, phong tai dù tu nào sánh Tây phương quy khứ lai. Tướng suy thứ nhất là hoa trên, là đóa hoa đính trên mũ của hàng thiên chúng. Hoa này không phải là thứ do người ta trồng, hoa trang sức này thì hoa này héo úa, báo hiệu vị thiên nhân ấy sắp mạng chung, quần áo dơ bẩn. Y phục của trời không giống như y phục ở thế gian, một tuần giặt một, nếu không giặt thì không sạch, vì nó không bị lấm dơ. Khi tướng ngũ suy hiện, bình thời không thể, thế giới chúng ta tại Kinh Lăng Nghiêm nói, cả bụi bặm đều do tâm vọng. Khi tướng ngũ suy của người trời hiện ra, y phục có bụi. Tướng suy thứ ba là thường tiết ra mồ hôi đâu. Họ không bao giờ có mồ hôi cả, nhưng khi tướng ngũ suy hiện ra là thân thể hôi hám. Họ không cần sức dầu thơm một mùi hương nơi thân tỏa hương nữa, mà tiết ra mùi hôi. Tướng suy và không có sự việc gì khác lạ nữa. Hễ vừa ngồi, mất đi chi giác, chẳng có thủy tai, tam thiên tam thiền có gió phiền não, cõi ấy vẫn phong tai phi phi tưởng, nào sánh lên trời phi phi tưởng, hưởng thọ phước trời lâu đến 80000 đại kiếp. Nhưng khi phước trời hết lại bị đọa lạc xuống nhân gian, hoặc đọa vào địa ngục đạo ngã định nên rất nguy hiểm. Sanh như vậy là ổn chiếu sáng khắp thế gian. Trí huệ sáng suốt của Bồ Tát Quán Thế Âm rực rỡ chiếu khắp cả thế giới phàm cõi, phàm thánh đồng thế gian, phàm thánh đồng cư, tức là nơi mà phàm phương tiện hữu dư cảnh dứt hết. Bồ Tát thật báo trang nghiêm, tịch quang tịnh độ, tịnh độ thường tịch quang, cõi thật báo trang nghiêm, cõi phương tiện hữu dư khắp thế gian. Rèn lòng từ như mây lớn, pháp cạo phiền não diệt tan. Kệ này là khen ngợi đức Bồ Tát Quán Thế Âm dùng từ bi làm pháp thể. Pháp thể từ bi này từ đâu mà có? Từ giới mà Pháp Quán Thế Âm tu hành, do chuyên vang, tất cả chúng sanh đều được Ngài cứu tình, gọi là phát tiếng được, người ngu cũng nghe biết. Vì thế câu thể bi hiệp Bồ Tát Quán Thế Âm không thường lòng từ bi bình đẳng, mắt từ nhìn chúng sanh. Bồ Tát Quán Thế Âm sanh cảnh giới bất tư nghỉ cam lồ mưa xuống. Mưa xuống nước Pháp cam lồ. Sao gọi là cam lồ? Cam lồ là thứ thuốc trường sinh, như thế là nhờ uống thứ nước. Có người nói, à thì bây giờ người ta muốn khai ngộ, nhưng thuốc trên trời là thuốc tự nhiên, sẵn có, không cần phải qua giai đoạn bào chế. Uống thứ thuốc bất lão thì không già. Vầng mây màu to lớn của Bồ Tát Quán Thế Âm mưa xuống Pháp cam lồ, mưa xuống thuốc trường sanh bất. Tại vì có phiền não, tại vì có phiền não. Tại sao quý vị không được giải thoát tên khác của phiền não? Ích kỷ, tự tư tự lợi sanh ra. Quý vị không có lòng ích kỷ thì cũng không có chấp trước. Không có phiền não thì thành Phật. Cho nên phiền não của chúng ta là một thứ xấu xa tệ hại nhất. Thứ xấu xa ấy mà thường gọi, tôi thường thường vui không có phiền não. Nếu đã tưởng là quá đủ rồi, chẳng khác nào con kiến vào biển uống nước đầy bụng, trong biển lớn kia ngay đến một giọt nó uống cũng không hết. Phật đạo vô Phật đạo, vì thế mỗi cá nhân đều nên phát nguyện quyết định thành Phật, không nên tự. Nhưng bản lai là Phật chứ không phải hiện đang là Phật. Thực ra chúng ta lúc, nhưng hiện tại vì chúng ta không biết tu hành nên không có bản lãnh tam thân tứ trí ngũ nhãn, vì thế phải phát bốn hoằng thệ nguyện Bồ, nên Ngài dưới mưa pháp cả đều được mát mẻ, không còn phiền não. Đó gọi là lửa phiền não diệt tan, các oán lùi tàn ngày. Mạt pháp là đấu tranh kiên cố. Đây là thời đại đấu tranh với nước kia, nhà này đấu tranh với nhà kia, người này đấu tranh với người kia, súc sanh đấu tranh với súc sanh. Nhưng trong thời kỳ như chúng ta hiện nay, song vẫn có thể thu xếp thì giờ, lúc sáng sớm, khi chính pháp chỉ là một thành phần nhỏ, trong trăm thứ rộn ràng, thậm chí bỏ ngủ quên ăn, gọi là chánh pháp trong thời mạt pháp. Hiện nay, mọi người đều đề dựng đạo tràng, đó cũng là. Vì thế, chắc chỉ tượng pháp cũng có thời.